Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Quyền năng của tâm hồn biết ca ngợi của tác giả Merlin R. Carroll qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Khai, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Bates và Cục Đồng.
Chương thứ 3, phần 1. Một quyền năng vô giới hạn.
Việc gì sẽ xảy ra khi chúng ta đặt niềm tin cậy nơi Đức Kitô? Chúa đã chúc phúc và ban tặng cho ta muôn phúc lộc Thánh Linh trên trời khi cho ta kết hợp cùng Đức Kitô. Chính vì chúng ta kết hợp cùng Đức Kitô mà chúng ta là con cái Thiên Chúa. Chúng ta đã vào nước Chúa. Tất cả mọi năng lực, ưu đãi, quyền lợi dành riêng cho con cái Chúa đều thuộc về chúng ta ngay từ đời này. Hãy nhìn sự phong phú mà Cha trên trời đã chuẩn bị cho chúng ta. Muôn phúc lộc Thánh Linh trên trời Chúa ban cho chúng ta không phải vì công nghiệp của chúng ta, mà vì chúng ta kết hợp cùng Đức Giêsu Kitô, thuộc về Đức Kitô. Một đứa bé không thể lớn lên vì sáng sức cố gắng trường mình ra. Nó cũng không tìm cho xứng đáng lãnh nhận sự chăm sóc mà người ta lo cho nó hàng ngày. Nó được nuôi nấng, được ăn mặc, được yêu thương. Cha mẹ nó bao bọc, chăm lo cho nó rất chu đáo, chỉ vì nó là đứa con của họ. Họ đáp ứng mọi nhu cầu của nó. Nó lớn lên một cách tự nhiên, không một chút cố gắng. Bao lâu nó ăn đầy đủ, ngủ và sinh hoạt đều đặn. Hãy tưởng tượng một đứa bé từ chối ăn, ngủ và nói với mẹ nó:
"Thưa mẹ, con chưa sẵn sàng. Con đang kéo người ra cho lớn lên. Khi nào con lớn lên được 10 phân thì con sẽ ăn."
Nhưng đó lại chính là điều mà rất nhiều Kitô hữu đã làm. Chúa đã chuẩn bị cho họ đủ mọi thứ để lớn lên: của ăn, giấc ngủ, tình thương và sự chăm sóc. Nhưng họ đứng ì một chỗ. Để xứng đáng với những ân huệ đó, họ cố tự mình lớn lên một cách vô hiệu quả. Chúa đã chuẩn bị tất cả cho chúng ta từ lâu rồi. Trước cả khi các bạn và tôi ra đời. Từ lâu, trước cả khi tạo dựng vũ trụ, Chúa đã chọn cho ta để ta thuộc về Người. Nhờ công nghiệp Đức Kitô, Chúa đã quyết định thánh hóa chúng ta. Ai là người mà Chúa muốn thánh hóa? Bạn có biết một người nào được thánh hóa chưa? Nếu không, thì có lẽ Chúa đã trễ nải trong chương trình của Ngài lắm sao? Chúa đã bắt đầu thánh hóa bản thân của bạn chưa? Hãy đọc tiếp. Không phương tì tích tội lỗi. Có lẽ là Chúa đã quyết định làm cho các Kitô hữu trở nên trọn hảo, không ai trách cứ vào đâu được. Và Ngài đã thất bại nặng nề với tất cả những người mà chúng ta quen biết sao? Nhưng ta hãy đọc tiếp. Trước mắt Người, Chúa đã cho chúng ta nên thánh, không vương một tội lỗi nào trước mặt Chúa. Chúa đã làm cho chúng ta một điều rất lớn lao. Chúa biến đổi chúng ta trước mắt Chúa. Chính Chúa đang nhìn chúng ta bây giờ một cách khác. Chỉ một mình Chúa mới nhìn thấy con người mới nơi chúng ta thôi. Ai có thể nhìn với con mắt của Chúa? Không ai cả, trừ một mình Chúa. Chúa đã tạo dựng con người mới để ca ngợi vinh quang của Chúa.
Khi các người khác nhìn bạn, họ luôn luôn chỉ thấy một con người đó mà thôi. Nhưng họ không phải là Chúa. Chính bạn, bạn có thể nhìn vào một tấm gương và tự thuyết phục mình là bạn chưa nên thánh, cũng chưa trọn hảo. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, bạn không phải là Chúa. Bạn dám nói rằng, Chúa không thể nhìn thấy điều Chúa muốn nhìn sao? Cái gì quan trọng đối với bạn hơn? Để Chúa nhìn thấy bạn thánh thiện, hay là tự nhìn thấy bạn thánh thiện? Hàng nghìn, và có lẽ hàng triệu Kitô hữu cố gắng úi mình vào một cái khuôn toàn hảo mà chính họ hoặc những người khác có thể chiêm ngưỡng khi họ thất bại. Và đó là điều không thể tránh được. Họ chán nản và thất vọng ê chề. Tôi đã nhìn thấy khắp nơi những khuôn mặt đau khổ này. Tôi đã nghe những câu từ thú thất bại. Nhiều đến nỗi, tôi có thể hiểu hết trước cả khi người ta kể lại cho tôi. Nhưng làm sao Chúa đã thực hiện những điều diệu kỳ này là cho chúng ta nên thánh trước mặt Chúa? Thánh Phao-lô nói,
Chúa đã bao bọc chúng ta bằng tình thương.
Chúa đã ấp ủ chúng ta trong tình thương của Ngài. Rồi sau đó, Ngài đã lùi lại để nhìn, và Chúa thấy gì? Chính tình thương của Ngài nơi ta. Bạn và những người khác sẽ nhìn thấy chính bạn. Còn Chúa? Chúa nhìn thấy chính tình yêu của Chúa. Bấy nhiêu chưa đủ để giống lên hồi chuông vui mừng trong tâm hồn bạn và làm cho đời bạn tràn đầy lòng tri ân và lời ca ngợi sao? Và tại sao Chúa đã thực hiện cho chúng ta một phép mầu nhiệm như thế? Tại sao? Phao-lô tiết lộ.
Ngài đã làm vì Ngài muốn ta thuộc về Ngài.
Chúa đã muốn bảo bọc chúng ta bằng tình thương của Ngài. Bạn không nghĩ rằng Ngài có quyền và khả năng để cho chúng ta tất cả những gì Ngài muốn. Tất cả phúc lộc trên trời và những món quà quý giá sao? Tại sao Chúa đã chọn tự mình làm việc đó? Tôi nghĩ rằng là vì đối với Chúa. Đó là điều duy nhất để chắc chắn rằng công việc ấy sẽ được hoàn toàn tốt đẹp. Vì nếu việc ấy cho bạn hay là tôi, thì Chúa sẽ không bao giờ có một chương trình đúng đắn để trình bày cho Chúa con. Và mục đích cuối cùng là gì? Ấy là vì vinh quang của Thiên Chúa, chứ không phải của con người. Thánh Phao-lô viết,
mục đích của Chúa là nhờ thế ta sẽ ca ngợi vinh quang Chúa vì những việc kỳ diệu người sẽ làm cho ta.
Kết quả sẽ vẻ vang khi ta đặt trọn niềm tin vào những gì Chúa làm cho ta. Chúng ta có thể đến trước mặt Chúa không sợ hãi vì chúng ta tin chắc rằng Chúa đón chúng ta với đôi tay dang rộng. Khi chúng ta đầy lòng tin tưởng đến với Chúa nhờ Đức Kitô. Có quá nhiều lời cầu nguyện phát xuất từ lời than thở và một sự khiêm nhu giả dối. Chúng ta không cần tự bào chữa trước mặt Chúa. Chúa biết chúng ta quá nhiều. Chúa đã quan sát hàng triệu triệu con người và Chúa biết rõ tất cả những sự yếu đuối của chúng ta. Nhưng bây giờ Chúa muốn chúng ta tin chắc rằng nhờ trung gian của Đức Kitô, chúng ta có quyền đến gần Chúa và xin những ơn chúng ta cần. Chúa muốn ban cho ta những sự tốt lành. Chúa muốn ta sung sướng. Người Kitô hữu đôi khi khó mà ý thức rõ điều đó.
Chương thứ ba, phần 2.
Gia đình chúng tôi không giàu, và thường chúng tôi phải sống nhờ lòng bác ái của người khác. Tôi lớn lên mang trong lòng một mối uất hận. Tôi không thể tin rằng Chúa muốn cho tôi nhiều hơn là những điều tôi cần dùng. Vả chăng Chúa lại làm như vậy. Tôi lý luận như thế. Cái nhìn của tôi đối với một Thiên Chúa đầy tình yêu và chỉ muốn tại sao điều tốt lành nhất cho tôi rất có giới hạn. Rồi một hôm, lúc ấy tôi làm tuyên úy ở Fort Benning. Tôi đang ở một tiểu bang khá xa Georgia. Tôi không thể trở về căn cứ đúng giờ để làm việc. Chuyến bay mà tôi định đi đã bị hủy bỏ vì thời tiết quá xấu. Và chuyến bay sau thì sẽ quá trễ. Không có cách nào đi xa hơi. Tôi đứng sững, rất bực mình. Trong suốt thời gian làm công tác tuyên úy, tôi không bao giờ nhận làm một việc gì có thể cản trở công việc thường xuyên của tôi trong đơn vị. Vậy mà bây giờ tôi phải bỏ công việc bổn phận. Tôi cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa biết rằng suốt giai đoạn công tác của con không bao giờ đi trễ. Vậy, con xin đặt hoàn cảnh này vào tay Chúa. Con biết rằng Chúa có một chương trình hoàn hảo cho con. Con xin cảm ơn Chúa và con tin chắc rằng Chúa sẽ giúp con giải quyết tình thế.
Vào buổi họp mà tôi phải diễn thuyết, tôi gặp một phi công quân đội. Anh ta đến từ một căn cứ gần đó và khi nghe trường hợp của tôi, anh tuyên bố:
Tôi đi điện thoại cho ông đại tá của tôi để xem thử có thể làm gì cho tuyên úy không?
Ông đại tá trả lời ngay:
Dĩ nhiên là được. Việc ấy cũng giúp tôi. Chính tôi đang cần bay, tôi rất sung sướng đưa tuyên úy đến Fort Benning. Xin anh mời tuyên úy đến đây sáng mai lúc 6 giờ.
Tôi được mời đến nghỉ đêm ở nhà anh phi công và sáng hôm sau lúc 6 giờ. Chúng tôi cùng đi vào phi trường. Tôi cảm thấy phấn khởi và rất vui vì Chúa đã trả lời tôi. Nhưng tôi chưa thể ý thức được với cách nào và đến mức độ nào Chúa đã trả lời. Tôi ngước mắt nhìn chiếc máy bay mà tôi sẽ đi. Ở đây có một dãy những chiếc bốn động cơ khổng lồ. Xong, tôi không thể nghĩ rằng một chiếc nào trong số đó sẽ bay một chuyến ngắn để chở tôi. Tôi tưởng tượng đến một chiếc máy bay nhỏ, ít tiện nghi. Một chiếc vừa đủ để chở tôi về đơn vị cho kịp giờ. Tôi tự nghĩ đó là tất cả những gì tôi cần. Ông bạn phi công ngừng lại và nói với tôi:
Thưa tuyên úy, đây rồi, xin mời tuyên úy lên.
Tôi ngưỡng nhìn, trước mắt tôi là chiếc máy bay to nhất của sân bay. Tôi gần bằng một cái nhà đồ sộ.
Lạy Chúa, chứ ấy không thể để chở con đi.
Tôi kêu lên trong lòng. Rồi, như một giấc mộng, tôi bước lên máy bay, theo sau một nhân viên của phi hành đoàn. Người ấy dẫn tôi đến một chiếc ghế bành êm ái, trong một phòng khách rộng lớn. Tôi là người hành khách duy nhất và chiếc máy bay được trang bị đầy đủ tiện nghi. Ông đại tá đến chào tôi và nói rằng, ông mong tôi sẽ hài lòng về chuyến bay này. Tôi chỉ có thể ấp úng mấy câu cảm ơn mơ hồ. Tôi còn đang quá ngạc nhiên. Tôi biết rằng Chúa đã chuẩn bị một chiếc máy bay để đưa tôi tới Fort Benning đúng giờ đã định. Nhưng tại sao chiếc máy bay khổng lồ và sang trọng này? Tại sao Chúa không chọn chiếc tầm thường hơn? Quả thật, tôi cảm thấy mình không xứng đáng. Và bỗng trong trí tôi thoáng ra ý nghĩ, chiếc máy bay khổng lồ này dành cho một mình tôi là một điều phí phạm. Tôi tráng váng hỏi:
Lạy Chúa, tại sao vậy?
Câu trả lời đến ngay và rất ngắn gọn.
Chỉ vì ta thương con, ta muốn chỉ cho con thấy đó là cách ta ban tặng cho con cái ta và đáp lại lòng tin tưởng của chúng.
Thưa Chúa, con bắt đầu hiểu.
và niềm vui tỏa sáng trong tôi trong lúc cuộc đối thoại bên trong tiếp tục.
Ta muốn con nói với tất cả những ai muốn nghe rằng họ phải cảm tạ ta vì từng chi tiết nhỏ trong đời sống của họ, và ta sẽ mở cửa trời đổ xuống trên họ bao nhiêu ân huệ quá mức họ xin hay ao ước.
Cảm ơn Chúa.
Tôi suýt bật cười.
Và con hãy nhớ rằng
tiếng nói trong tôi tiếp tục,
không bao giờ con có thể xứng đáng với những ân huệ của ta. Chính ta ban cho con như một món quà do lòng nhân ái của ta. Đó là điều con phải hiểu và chấp nhận.
Những lần trước, mỗi lần phải đi đâu, tôi đều mượn máy bay quân đội và tôi đổ xuống cách chỗ làm việc khoảng 15 cây số. Lần này, chiếc máy bay khổng lồ, 4 động cơ đổ tôi ở Fort Benning, cách chỗ tôi phải đến chỉ vài trăm thước. Khi đến nơi, tôi nhìn đồng hồ. Tôi đến vừa đúng giờ, không một phút sớm hơn, cũng không một phút chậm trễ. Chúa thật sự cung cấp cho chúng ta những điều ta cần, và Chúa ban cho một cách nhân không mà rất quảng đại. Điều chúng ta phải làm chỉ là cầu xin mà thôi. Và món quà đầu tiên, Chúa muốn ban cho con cái mình là pháp thanh tẩy trong Chúa Thánh Linh. Là bình sữa đầu tiên có những người mới sinh ra trong ân thánh. Họ cần cái đó để lớn lên. Chúa Thánh Linh đến ngự trong người mới có đức tin khi người này chấp nhận Đức Kitô là đấng cứu thế của mình. Chúa Giêsu cũng đã truyền cho các môn đệ hãy đợi được thanh tẩy trong Chúa Thánh Thần trước khi có thể thành chứng nhân cho Ngài và đi rao giảng tin mừng với quyền năng và uy tín. Các môn đệ đợi ở Jerusalem như Chúa Giêsu đã dặn họ. Và ngày lễ ngũ tuần, bỗng dưng có tiếng từ trời đến ào ào, tựa gió thổi khắp nhà các đấng ấy đang ngồi. Lại thấy có như hình lưỡi lửa tản ra đổ trên từng người một. Mọi người liền được tràn đầy thánh linh và bắt đầu nói được nhiều thứ tiếng khác nhau tùy thánh linh cho nói. Và từ đó giáo hội công giáo hình thành. Vốn là những người nhút nhát, các môn đệ của Chúa Kitô bây giờ trở nên những chứng nhân mạnh bạo và can đảm. Lập tức họ bắt đầu rao giảng tin mừng với quyền năng và uy tín. Và Chúa Giêsu thực hiện những phép lạ đi kèm theo lời giảng dạy của các môn đệ. Chúa Giêsu đã từng nói với họ,
Thầy nói thật với các con, thế ai tin Thầy sẽ làm các việc Thầy đã làm, và còn làm được những việc lớn lao hơn nữa.
Hàng triệu người tân tòng đã gia nhập giáo hội tiên khởi. Đọc sách Tông đồ Công vụ, chúng ta nhận thấy rằng, thông thường những kinh nghiệm được thanh tẩy trong Thánh Linh đi theo sau các cuộc trở lại đạo. Khi Phêrô ở Cesarea giảng cho cả nhà Cornelius, thì Chúa Thánh Thần đã đổ tràn ân xuống cho người nghe, vì họ đã chấp nhận những điều Chúa Giêsu làm cho họ. Lúc tin mừng được trao giảng ở Samari, rất nhiều người Samaritano nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế và được thanh tẩy trong nước. Người ta liền phái Phêrô và Gioan, khi ấy đang ở Jerusalem đến. Vừa tới nơi, hai ông liền cầu nguyện cho những người tân tộc để họ được lãnh nhận Thánh Linh. Phêrô và Gioan không bỏ họ chờ đợi hay học hỏi kinh thánh, hoặc cầu nguyện hay chuẩn bị. Các môn đệ từ Jerusalem xuống chỉ lo một điều là Chúa Thánh Thần chưa xuống trên những người tân tòng, và lập tức Phêrô và Gioan đặt tay lên đầu họ, và họ lãnh nhận Chúa Thánh Linh. Cuộc thanh tẩy trong Chúa Thánh Linh đã được hứa ban cho những người tin vào Đức Giêsu Kitô. Chính Chúa Giêsu đã nói,
ai khác hãy đến cùng ta và hãy uống. Kẻ nào tin kính ta sóng nước hằng sấm sét tràn ra bởi lòng người ấy. Như lời Kinh Thánh chép vậy.
Ngài phán điều ấy chỉ về Thánh Linh mà những kẻ tin kính Ngài sẽ lãnh nhận. Được thanh tẩy trong Chúa Thánh Thần là một ân huệ nhưng không của Chúa. Chúng ta không thể tự tạo ra. Chúa Giê-xu đã ban cho ta ơn cứu độ và Chúa Thánh Thần.
Ta cầu xin Chúa Cha và người sẽ ban cho các con một đấng an ủi. Đấng ấy sẽ không bỏ các con bao giờ. Đó là Chúa Thánh Linh.
Chúa Giê-xu là đấng sẽ gửi Chúa Thánh Thần đến. Chính Chúa Giê-xu thanh tẩy chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa phán cùng Gioan tẩy giả khi ông làm phép rửa trên sông Giô-đan.
Con sẽ thấy Chúa Thánh Thần xuống trên một người. Đó là người mà con đang tìm kiếm. Chính người ấy sẽ thanh tẩy trong Chúa Thánh Thần.
Tại sao nhiều Kitô hữu đã lãnh nhận phép thanh tẩy trong Chúa Thánh Linh đã phải đấu tranh trong tuyệt vọng? Tôi đã thấy ở khắp nơi những khuôn mặt buồn bã và thất vọng này. Họ tự hỏi,
có cái gì không suôn sẻ nơi tôi? Có phải là tôi không xứng đáng, hay là vì tôi quá yếu? Tôi quá cần đến quyền năng của Thiên Chúa trong đời tôi kia mà.
Một huấn luyện viên ngày Chúa Nhật viết cho tôi.
Tôi cần đến quyền năng của Chúa Thánh Linh nơi tôi. Tôi cố gắng về mọi phương diện để biết vâng lời hơn và giống Chúa Kitô hơn. Tôi nghĩ rằng tôi đã ít đọc Thánh Kinh, nên tôi cố dậy sớm buổi sáng để đọc trong một tiếng đồng hồ và cầu nguyện thêm nửa tiếng nữa. Nhưng tôi vẫn không thấy một sức mạnh mới nào trong đời tôi, và tôi vẫn chưa được lãnh nhận phép thanh tẩy trong Chúa Thánh Linh. Tôi đã xưng tất cả mọi tội lỗi mà tôi nhớ. Tôi là Kitô hữu từ 20 năm nay, nhưng tôi quá ít đức hạnh và tôi tự hỏi, không biết tôi có được cứu độ không?
Những người này, giống như những đứa trẻ, muốn trường người ra để lớn lên, hầu có thể ăn bữa ngon lành mà người ta đã dọn sẵn cho họ từ lâu. Đói, nhưng họ từ chối ăn uống, vì muốn vượt qua mọi vấn đề riêng tư của họ trước đã. Một số tín hữu của giáo hội tiên khởi cũng đã gặp những khó khăn đó. Họ nghĩ rằng họ phải đạt tới một mức thánh thiện nào đó để có thể lãnh nhận những ân huệ của Thiên Chúa. Paulo viết,
tới người Galata dàn dở, ai đã mê hoặc anh em, không tuân theo chân lý, được bày giải ra trước mặt Đức Giê-xu Kitô, chịu đóng đinh vì anh em. Tôi chỉ muốn anh em điều này, anh em đã lãnh nhận Thánh Linh bởi thực hành luật pháp, hay bởi nghe giảng đức tin? Anh em ngây ngô đến thế ư? Lúc khởi sự nhờ Thánh Linh, quy hành thành lại do xác thịt sao?
Những tín hữu Galata đã lãnh nhận Chúa Thánh Linh bởi đã tin vào Chúa Giê-xu Kitô. Nhưng họ bị cám dỗ vì tưởng rằng chính họ có trách nhiệm trong mức trưởng thành thiêng liêng của mình. Do đó, họ đã đi đến chỗ không dựa trên đức tin mà sống. Lòng kiêu ngạo và khuynh hướng tự cảm thấy chính mình là tác giả của những sự tiến bộ thiêng liêng rình rập người tín hữu trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Satan cám dỗ chúng ta qua hai cách. Hoặc là nó đến to nhỏ bên lỗ tai chúng ta.
Chà, mày đã quá tiến bộ trên con đường thiêng liêng. Hãy cố gắng thêm một chút nữa và mày sẽ trở thành rất mạnh.
Hoặc nó nói,
hãy nhìn xem, mày yếu và bất lực đến chừng nào. Tao không ngạc nhiên gì khi thấy Chúa không tin ở mày và không ban ơn cho mày nữa.
Bạn có thể tự khen những tiến bộ thiêng liêng của mình, hoặc chê trách những thất bại của mình. Đằng nào cũng thế. bạn đã đặt trách nhiệm và công nghiệp nơi bạn chứ không phải nơi Chúa. Mà thật ra chính Chúa mới có quyền lãnh trách nhiệm và có công nghiệp.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tặng lên phần đọc truyện về tác phẩm Quyền Năng của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.